Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về gia đình của Đức Thánh Cha qua hồi ký bào huynh của Ngài. Kế đó là các tiết mục Diễn Đàn Tự Do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Dublin. Tòa Thánh sẽ chính thức trả lời cho chính phủ Ái Nhĩ Lan về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne. Theo nguồn tin báo chí từ Ái Nhĩ Lan, Tòa Thánh sẽ hồi đáp cho chính phủ Ái Nhĩ Lan về bản báo cáo của chính phủ này liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne. Văn thư phúc đáp của Tòa Thánh sẽ được gửi đến chính phủ Ái Nhĩ Lan nội trong tháng này. Cũng theo các nguồn tin trên, Tòa Thánh sẽ có phản ứng mạnh trước những lời lẽ tấn công nặng nề của chính phủ Ái Nhĩ Lan. Chắc chắn Tòa Thánh sẽ cho thấy rằng các chính sách của giáo hội liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em còn nghiêm khắc hơn cả các chính sách của chính phủ Ái Nhĩ Lan. Tòa Thánh cũng sẽ chứng minh rằng Tòa Thánh đã cho điều tra về các vụ lạm dụng tình dục tại Cloyne trước cả chính phủ Ái Nhĩ Lan. Theo dự trù, phúc đáp của Tòa Thánh sẽ được Đức cha Giuseppe Lenza, sứ thần Tòa Thánh tại Ái Nhĩ Lan, trao cho chính phủ nước này. Cũng nên nhắc lại, Đức cha Lenza đã được triệu hồi về Roma để Tòa Thánh tham khảo ý kiến trước khi trả lời cho chính phủ Ái Nhĩ Lan. Hồi tuần qua, các viên chức Bộ Ngoại giao Cộng hòa Tiệp Khắc tiết lộ rằng Đức cha Lenza sẽ được thuyên chuyển về thủ đô Praha. Việc thuyên chuyển này đã được Tòa Thánh quyết định trước khi có bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục tại Cloyne và nổ ra phản ứng gay gắt của Thủ tướng Enda Kenny. Tuy nhiên, nhiều người cũng phỏng đoán rằng vì quan hệ giữa Tòa Thánh và Ái Nhĩ Lan đang gặp khủng hoảng, có thể việc thuyên chuyển nói trên sẽ bị đình hoãn. Tin Vatican. Một viên chức Tòa Thánh nói rằng Đại hội giới trẻ thế giới sắp tới tại Madrid, Tây Ban Nha, không phải là một thứ đại nhạc hội Woodstock công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, Đức ông Miguel Delgado Galindo, phó thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, khẳng định rằng Đại hội giới trẻ thế giới không phải là một Woodstock công giáo. Woodstock là một đại nhạc hội giới trẻ được tổ chức tại Woodstock, New York, Hoa Kỳ năm 1969. Đức ông Delgado giải thích rằng, bất cứ ai quen thuộc với Đại hội giới trẻ thế giới đều biết rằng, đây là một cơ hội đặc biệt để rao giảng tin mừng cho giới trẻ và là một cách thế kỳ diệu để gặp gỡ Chúa Giêsu trong sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức ông Delgado đã từng là một luật sư trước khi tham dự Đại hội giới trẻ thế giới tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, hồi năm 1989. Sau đại hội, ngài đã quyết định vào chủng viện. Đức ông Delgado khẳng định rằng, tác nhân đích thực trong đại hội chính là Chúa Giêsu, chứ không phải là các màn trình diễn hay đám đông giới trẻ. Do đó, Đại hội giới trẻ không nên bị xem là một thứ đại nhạc hội Woodstock công giáo, tức là một thứ liên hoan đa văn hóa của giới trẻ công giáo, vốn cũng sẽ qua đi khi ánh đèn màu vụt tắt. Theo Đức ông Phó Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, mặc dù là một biến cố có sự tham dự của nhiều đám đông, nhưng bất cứ người trẻ nào tham dự đại hội cũng đều bị đánh động sâu xa. Nếu được xem như một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Đại hội giới trẻ thế giới có thể biến đổi cuộc sống của những người tham dự. Ngoài ra, trong bài bình luận về Đại hội giới trẻ thế giới hồi tuần trước, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã đánh động đến ba thế hệ và sẽ cho giới trẻ của thời kỳ kỹ thuật số trở thành tác nhân trong việc loan báo Chúa Kitô. Theo cha Lombardi, thế hệ của thập niên 60 đã lẫn lộn những ý tưởng cách mạng và phóng túng với những mâu thuẫn riêng của họ. Thế hệ thập niên 80 đã chứng kiến sự sụp đổ của bức tường Berlin, cảm nhận được đặc sủng của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị và cởi mở hơn với những chiều kích thiêng liêng trong cuộc sống của họ. Còn thế hệ của thiên niên kỷ mới là thế hệ của Internet, các mạng lưới xã hội của thời kỳ kỹ thuật số. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, chúng ta được mời gọi liên kết với Đức Thánh Cha tại Madrid vì ý thức rằng chúng ta đang đứng trước một thách đố mới và quan trọng, đó là loan báo Chúa Kitô cho thế hệ hiện nay, mời gọi họ trở thành tác nhân của việc loan báo tin mừng trong những lĩnh vực mới của cuộc sống, cả về địa lý lẫn trong không gian ảo. Tin Washington. Hội đồng Giám mục và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội nước này hãy làm những cắt giảm ngân sách có thể chấp nhận được về phương diện luân lý. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua, Đức cha Howard Humbert, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình Thế giới, và ông Kent Hackett, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là CRS, nói rằng, ngân sách được Quốc hội đề nghị có chứa đựng những cắt giảm không thể chấp nhận được vì ảnh hưởng trầm trọng đến việc cứu trợ nhân đạo và phát triển. Theo Đức cha Hubbard và ông Hackett, trầm trọng nhất là những cắt giảm trong một số lĩnh vực như trợ giúp các nông gia, thích nghi với sự thay đổi thời tiết vốn ảnh hưởng đến những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, thuốc men cho những người nhiễm và mắc bệnh SIDA, chủng ngừa cho những căn bệnh có thể phòng chống được, trợ giúp cho các cô nhi và trẻ em dễ bị tổn thương, cứu trợ những nơi bị thiên tai như Haiti, công tác gìn giữ hòa bình để bảo vệ thường dân vô tội tại những vùng đang có xáo trộn như Sudan và Congo, hỗ trợ các di dân và tị nạn trốn khỏi những nơi có xung đột hay bị bách hại như Iraq. Thay cho những cắt giảm không cân bằng trên đây, các đức giám mục và cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ đề nghị quốc hội nên cứu xét những cắt xén hợp lý hơn trong một số lĩnh vực như quốc phòng, thu nhập, tài trợ nông nghiệp. Ngoài ra, các đức giám mục và cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ cũng kêu gọi tái lập đạo luật thường được gọi là chính sách thành phố Mexico nhằm ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ hay cổ võ phá thai, cũng như rút lại việc tài trợ cho Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc, bởi vì quỹ này chuyên cổ võ cho việc cưỡng bách phá thai và tuyệt sinh hóa tại Trung Quốc. Các vị chủ chăn và cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ cũng yêu cầu tuân giữ hai tu chính án Helms và Kem Caston, là những tu chính án ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai và ủng hộ các tổ chức cổ võ cho việc cưỡng bách phá thai hay tuyệt sinh hóa. Tin Cairo. Một nhà truyền giáo Ý tại Cairo, Ai Cập, lo sợ rằng quốc gia này có thể trở thành một nước Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cha Luciano Vecdosia, một nhà truyền giáo thuộc dòng Comboni, đang làm việc tại Cairo, nói rằng người ta không biết Ai Cập đang đi về đâu. Hiện có hàng chục ngàn người biểu tình đã đáp lại lời kêu gọi của Tổ chức Hồi giáo cực đoan Huynh đệ Hồi giáo để tập trung tại quảng trường tự do Tahrir. Có cả 15 tổ chức chính trị cũng như các tín hữu Copt cũng có mặt trong cuộc biểu tình. Trong các biểu ngữ đọc được trong cuộc biểu tình, người ta nghe những câu như Hồi giáo, chúng tôi không muốn một nhà nước tự do, dân chúng muốn luật Sharia, hay Hồi giáo chứ không phải Tây Phương hay Đông Phương. Cha Luciano cho biết, trong những ngày vừa qua, đã có những cuộc đụng độ giữa giới trẻ cách mạng và những thành viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Theo cha, những người trẻ tham gia cuộc cách mạng hồi tháng 2 vừa qua chỉ muốn một chính phủ dân chủ. Họ là những người đến từ các đô thị và có thể nắm vững những phương tiện truyền thông hiện đại nhất. Mặt khác, cha Luciano nói rằng tổ chức huynh đệ Hồi giáo lại có khả năng tổ chức và làm dậy lên bản sắc tôn giáo. Cũng theo nhà truyền giáo này, phần lớn dân chúng Ai Cập lại sống ở thôn quê. Họ không có văn hóa cao. Bản sắc của họ là bản sắc tôn giáo. Cha Luciano nói, cuộc cách mạng đã có thể lật đổ chế độ độc tài của ông Mubarak. Nhưng chúng tôi chưa có được một ý tưởng rõ ràng về tương lai của Ai Cập. Hiện mọi người như đang đi trong bóng tối. Tin Tripoli, Libya. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli nói rằng, mặc dù NATO gia tăng các cuộc không kích xuống Libya, quyền lực của Gaddafi vẫn không suy suyển. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides hôm 29 tháng 7 vừa qua, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, cho biết, trong đêm trước đó, ngài đã nghe nhiều vụ nổ khủng khiếp. Ngài nói không biết các vụ nổ bom đã xảy ra tại đâu, bởi vì chỉ nghe được vào lúc 2-3 giờ sáng. Tuy nhiên, Đức cha Martinelli nói rằng, ngài không hiểu tại sao lại gia tăng các vụ bỏ bom. Theo ngài, rất có thể đại tá Gaddafi đang làm một số quyết định, nhưng ngài không nghĩ rằng ông Gaddafi sẽ đầu hàng một cách dễ dàng. Ông vẫn còn tỏ ra mạnh, và có lẽ các cuộc dội bom không làm cho quyền lực của ông suy suyển. Trong khi đó, thì hoàn cảnh cái chết của ông Abdel Fattah Younes, lãnh tụ của phe nổi dậy, bị mưu sát trong một cuộc phục kích, vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ông Younes, vốn là bộ trưởng nội vụ của chế độ Gaddafi, đã đứng về phía quân đội nổi dậy tại Benghazi và chỉ huy các cuộc hành quân của phe này. Tuy nhiên, quyền lãnh đạo của ông lại bị tranh chấp với ông Hifter Khalifa, một lãnh tụ quân sự khác của phe nổi dậy. Tin Nairobi, Kenya. Các đức giám mục Kenya yêu cầu chính phủ bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong một cuộc họp báo hôm 29 tháng 7 vừa qua, đức cha Cornelius Arap Korir, giám mục Endore, đã mạnh mẽ phê bình chính phủ vì đã không giải quyết được nạn đói kém trong nước. Đức cha Korir nói rằng, ngài rất lấy làm đau lòng khi thấy dân chúng tại một số vùng đang chết đói, trong khi đó tại một số vùng khác, như trong giáo phận của ngài chẳng hạn, dân chúng lại thu hoạch dư dật. Ngài nói, theo tôi, điều này có nghĩa là cánh tay trái của chính phủ không biết việc cánh tay phải đang làm. Đây quả là một điều đáng tiếc. Về phần mình, đức cha Zaccheus Okot, tổng giám mục Kimusu, chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, và đức cha Korir, phó chủ tịch Ủy ban, nói rằng, cuộc khủng hoảng lương thực lại càng trầm trọng hơn do giá cả các nhu yếu phẩm gia tăng. Trong một tuyên ngôn, các đức giám mục Kenya cho biết tại nhiều nơi trong nước đã có nhiều người chết đói. Các ngài kêu gọi chính phủ phải bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ và thăng tiến sự sống và phẩm giá con người. Tin Colombo, Sri Lanka. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Sri Lanka kêu gọi mở cuộc điều tra về cái chết của một nhà tranh đấu cho nhân quyền. Được biết, ông Battani Rajik, một nhà tranh đấu cho nhân quyền, đã bị giết chết dạo tháng 2 năm 2010, và thi thể của ông đã được tìm thấy hôm 29 tháng 7 vừa qua. Liên Hiệp Quốc nói rằng, gia đình của ông Rajik và các cộng sự viên của ông đã từng nhận được những lời nhắn phải đóng tiền chuộc để cho ông được trả tự do. Cha Terence Fernando, tuyên úy của các nhóm tranh đấu cho nhân quyền thuộc Tổng giáo phận Colombo, là một trong những người đứng ra yêu cầu chính phủ cho mở cuộc điều tra về cái chết của ông Rajik. Khi bị bắt cóc, ông Rajik đang làm giám đốc của Quỹ Tín dụng Cộng đồng và là một thành viên trong ban điều hành của Diễn đàn Á Châu về Nhân quyền và Phát triển. Về phần mình, cha Augustine, một linh mục thuộc giáo phận Mana, Bắc Sri Lanka, mô tả ông Rajik là một nhà tranh đấu không biết mệt mỏi cho nhân quyền. Sau khi thi thể của ông Rajik được phát giác, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu chính phủ Sri Lanka cho điều tra về việc bắt cóc ông Rajik cũng như cái chết của trên 5.600 người bị mất tích. Tin Kirkuk, Iraq. Giáo phận Kirkuk, Bắc Iraq tặng quà cho người Hồi giáo nhân tháng chay tịnh Ramadan. Đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk thuộc nghi lễ Kande và một phái đoàn gồm linh mục và giáo dân đã viếng thăm một trung tâm y tế nhân tháng Ramadan của người Hồi giáo. Nhân danh cộng đồng Kitô trong thành phố, Đức Tổng giám mục Kirkuk và phái đoàn đã mang theo trên 300 kg dược phẩm đến bệnh viện địa phương. Trong một lá thư gửi cho cộng đồng Kitô, Đức cha Sako cũng nhắc đến tháng Ramadan là tháng chay tịnh và cầu nguyện của người Hồi giáo. Ngài kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện với người Hồi giáo để xin Chúa ban hòa bình và ổn định. Ông Sadiq Umar Rasul, giám đốc bệnh viện, đã cảm ơn Giáo hội Công giáo Kande tại Kirkuk vì tất cả những sáng kiến nhằm thăng tiến cuộc sống chung hòa bình và củng cố niềm tin của anh chị em tín hữu Kitô. Theo thông lệ, mỗi năm cứ đến tháng Ramadan, Đức cha Sako đều gửi thư cho người Hồi giáo. Gọi họ là những người anh em Hồi giáo, Đức Tổng giám mục Kirkuk ghi nhận rằng, thời tiết nóng bức càng làm cho những hy sinh của họ thêm giá trị. Ngài cầu mong rằng, sự chay tịnh và lời cầu nguyện sẽ cải hóa tâm hồn mọi người, và sự tha thứ, tình yêu thương và cuộc chiến vì hòa bình sẽ thắng vượt sự trả thù. Đức cha Sako cũng trích dẫn lời của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị khi viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 7 năm 1979. Thật vậy, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu gọi các tín hữu Kitô và người Hồi giáo hãy bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử, bảo tồn nguyên tắc luân lý vốn cũng là nguyên tắc của hòa bình và tự do.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về gia đình của Đức Thánh Cha qua hồi ký bào hinh của Ngài do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục, Đức ông George Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha, đã dành cho sử gia người Đức Michael Hesman một cuộc phỏng vấn. Nội dung cuộc phỏng vấn đã được thu thập thành một cuốn sách có tựa đề là Em tôi, Đức Giáo Hoàng. Cuốn sách dài 256 trang này sẽ được phát hành tại Munich, Đức vào tháng 9 tới đây, nhằm lúc Đức Thánh Cha trở về viếng thăm quê hương lần thứ hai. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, sử gia Hesman đã cho biết nhiều chi tiết về cuộc sống, ơn gọi và nhất là gia đình của Đức Thánh Cha. Theo ông Hesman, cuốn sách Em tôi, Đức Giáo Hoàng giúp hiểu rõ hơn về ơn gọi của Đức Thánh Cha. Cuốn sách này cho thấy một chương trình dấu ẩn mà chỉ có Thiên Chúa quan phòng mới có thể thực hiện. Tác giả cho biết, khi viếng thăm trung tâm Thánh Mẫu, Antotin vốn là trọng tâm của thời thơ ấu của Đức Thánh Cha, ông đã nghe được khẩu hiệu, hãy cho ban tất cả và bạn sẽ nhận lãnh nhiều hơn. Đây chính là nguyên tắc mà Đức Thánh Cha đã sống ngay từ nhỏ. Ngài đã cho tất cả, Ngài đã tìm cách phục vụ Chúa với tất cả khả năng và đã lãnh nhận nhiều hơn điều mình có thể tưởng tượng hay khao khát. Điểm nổi bật trong cuốn sách chính là bí quyết của gia đình Ratzinger. Tác giả Hesman nói rằng, câu nói, một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững, hoàn toàn đúng cho gia đình Ratzinger. Tác giả khẳng định rằng, gia đình Ratzinger là một thành trì kiên cố chống lại những cơn bão táp. nhất là chế độ Đức Quốc xã và những khủng khiếp của thời kỳ chiến tranh. Gia đình này đã trở nên vững mạnh nhờ ý thức cao về tôn giáo và đời sống tôn giáo. Nhất là ngày nay, khi các vấn đề gia đình và ly dị đang xâu xé bao nhiêu gia đình Ratzinger quả là một mẫu mực tích cực. Bí quyết của gia đình này là luôn tùng phục Thiên Chúa, biến gia đình thành một tế bào nền tảng của giáo hội. Sử gia Hesman nói, nếu có nhiều gia đình như gia đình này, chúng ta sẽ không thiếu ơn gọi. Tác giả cho biết, cuộc nói chuyện với đức ông George Ratzinger hé mở được rất nhiều bí mật trong cuộc hành trình của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, khi mới chịu chức linh mục, ngài chỉ mong được làm tuyên úy trong một giáo xứ ở Munich, nhưng vì quá thông minh, cho nên ngài được mời làm giáo sư thần học. Ngài không muốn trở thành giám mục, nhưng cuối cùng, Đức Phaolô Đệ Lục đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Munich. Khi vị giáo hoàng này gọi ngài về Roma, ngài đã đưa ra đủ mọi lý do để được ở lại Đức. Nhưng một lần nữa, đã có người phải thuyết phục ngài. Và lần này, người thuyết phục ngài chính là Đức Phaolô Đệ Lục. Thật vậy, vị giáo hoàng này nói, Munich là một giáo phận quan trọng, nhưng Roma lại còn quan trọng hơn. Cuối cùng, khi đã đến tuổi hưu, ngài chỉ mong được trở về quê hương để nghỉ hưu, để được sống gần người anh và viết sách. Nhưng rồi, ngài lại được bầu làm giáo hoàng. Tác giả Hesman nói, điều này khiến tôi nhớ lại Thánh Phêrô và những lời của Chúa Giêsu. Một người khác sẽ thắt lưng cho con, để đưa con đến một nơi con không muốn. Đây là lời tiên báo về cuộc thử đạo của vị giáo hoàng tiên khởi. Nhưng điều này cũng được áp dụng cho chính Đức Thánh Cha. Tác giả cho biết một điều khác cũng khiến ông phải ngạc nhiên, đó là sự chống đối mạnh liệt của gia đình Ratzinger đối với Đức Quốc xã. Cụ ông Ratzinger là một độc giả trung thành của tờ báo Công giáo chống Đức Quốc xã kiên trì nhất là tờ Con Đường Ngay, mà chủ bút là ông Fritz Michael Gerlich, một trong những vị tự đạo đầu tiên dưới thời Đức Quốc xã. Cụ ông đã từng là cảnh sát trưởng tại một thành phố nhỏ. Ông đã gặp nhiều khó khăn trước khi Đức Quốc xã lên cầm quyền, vì đã giải tán nhiều cuộc hội họp của Đức Quốc xã và gặp rắc rối với cơ quan mật vụ. Việc Đức ông George và Đức Thánh Cha vào chủng viện quyết định làm linh mục của hai người là một bằng chứng cụ thể cho thấy sự chống đối Đức Quốc xã của giáo hội. Hai ngài đã bị nhạo cười và kỳ thị vì quyết định này, nhưng đã nghe theo tiếng nói của lương tâm. Thân phụ của ngài đã khước từ mọi lợi lộc kinh tế dành cho những ai gia nhập Đức Quốc xã. Người thiếu niên Joseph Ratzinger cũng đã không gia nhập phong trào giới trẻ Hitler, ngay cả khi luật Đức buộc phải gia nhập tổ chức này. Ngài đành phải nhập ngũ chỉ vì không tránh khỏi mà thôi. Chỉ có phép lạ mới gìn giữ ngài không bị bắt giữ và bị treo cổ như những người đào ngũ khác. Nói về âm nhạc, tác giả Hesman khẳng định rằng âm nhạc đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của gia đình Ratzinger. Không những cụ ông Ratzinger đã từng hát trong ca đoàn giới trẻ của giáo xứ, mà còn chơi đàn chi thề, một loại nhạc khí cổ truyền của miền Bavaria. Người mẹ cũng là người rất am tường nhạc cổ điển. Chính vì vậy mà cả hai anh em George và Joseph đều là những người yêu thích âm nhạc. Ngày nay, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục chơi đàn piano khi có giờ. Ngài rất thích nhạc cổ điển, nhất là nhạc của Mozart. Nhận xét riêng của Đức ông George, sử gia Hesman nói rằng, ngài có một trái tim vàng. Tác giả nói, tôi ít khi gặp được một người khiêm tốn, dễ thương như ngài. Tôi cũng rất bị ấn tượng về trí nhớ của ngài. Dĩ nhiên, hai anh em đều giống nhau về điểm này. Ngài quả là một vị nhân, không phải vì ngài là anh của Đức Giáo Hoàng, mà vì đã từng là giám đốc ca đoàn thiếu nhi Regensburg Dompatzen, vốn là một ca đoàn nổi tiếng trên thế giới. Ca đoàn này đã từng biểu diễn tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đức ông cũng là một nhà sáng tác tài ba, nhưng quan trọng hơn cả, ngài là một con người kỳ diệu, một linh mục quảng đại, tin tưởng sâu xa nơi Chúa và có một óc khôi hài lành mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về gia đình của Đức Thánh Cha qua hồi ký của Bảo Vinh Ngài. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 chương 4 thư chung Hậu Đại Hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam với tựa đề Loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay. Để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, Đại hội Dân Chúa quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đề nghị chính quyền mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo và những người thành tâm thiện chí tham gia vào việc giáo dục học đường là chìa khóa cho tương lai tươi sáng của đất nước. Giáo hội Công giáo có thể cống hiến cho xã hội triết lý và kinh nghiệm giáo dục của mình, nhằm đào tạo những con người có trách nhiệm với bản thân, với tha nhân và xã hội. Đồng thời, giáo hội mong ước các cộng đoàn Kitô hữu, gia đình, cũng như các đoàn thể, giáo xứ, cũng như các dòng tu hãy hết sức quan tâm đến giáo dục, hỗ trợ cho những học sinh nghèo, nâng cao trình độ học vấn của giới trẻ, dạy nghề cho giới trẻ miền quê, đồng hành với giới chức công giáo. Vượt xa việc chuẩn bị nghề nghiệp hay đóng khung trong học đường, giáo dục dẫn con người tới Đức Kitô, con người hoàn hảo. Chính vì thế, giáo dục đức tin phải là sợi chỉ xuyên suốt, là tinh hoa và là cùng đích của hết thảy nỗ lực giáo dục gia đình, học đường và sứ đạo. Nền giáo dục như thế sẽ giúp người thụ giáo lắng nghe Thiên Chúa và tìm ra ơn gọi của mình trong kế hoạch của Ngài. Cách đặc biệt, giáo hội xác tín rằng, việc giáo dục lương tâm cho con người là hết sức cần thiết. Theo đề nghị của Đại hội Dân Chúa, các giáo xứ cần quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm, những giá trị nhân bản và văn hóa đối thoại dưới ánh sáng lời Chúa. Với lương tâm ngay chính, họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối về luân lý và sống đúng ơn gọi làm người của mình, giúp họ sống đạo cách ý thức và trưởng thành hơn. Ngoài ra, quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt. Trong bối cảnh của xã hội Việt Nam, khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, giáo hội còn đối thoại với các tôn giáo, với người nghèo và với những anh chị em không tôn giáo. Đây là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và phục vụ hạnh phúc đích thực của con người. Đó cũng là cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ. Cuộc đối thoại với các tôn giáo sẽ giúp giáo hội tại Việt Nam xác tín hơn nữa vào tác động của Chúa Thánh Thần, đấng đang dẫn dắt mọi người tới chân lý toàn vẹn. Tại Việt Nam, chúng ta nhận thấy đức bác ái của đạo Công giáo đã gặp gỡ lòng từ bi của đạo Phật, cảm thức tâm linh của đạo giáo, triết lý xã hội của Khổng giáo và lòng mộ đạo bẩm sinh của người dân Việt, đó là luôn tôn kính trời, thực hành đạo hiếu, bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành cũng như đối với các bậc anh hùng dân tộc. Đồng thời, đối thoại cũng giúp giáo hội rộng mở hợp tác với các tôn giáo trong công cuộc lành mạnh hóa xã hội và thăng tiến con người. Hơn thế nữa, đây còn là cơ hội để giáo hội canh tân lòng tin của mình vào Đức Kitô là khởi nguyên và cùng đích của toàn thể lịch sử nhân loại. Ý thức tầm quan trọng của cuộc đối thoại với các tôn giáo trong những năm sắp tới, giáo hội phải lưu tâm hơn nữa đến chiều kích này trong việc đào tạo nhân sự cũng như trong các hoạt động mục vụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 3 chương 4. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 chương 4 thư chung hậu đại hội Lương Chúa trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp diễn ra tại Madrid, mời quý vị và các bạn theo dõi một lần nữa sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ thế giới nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sứ điệp có chủ đề là bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Trước hết, nơi phần nhập đề của sứ điệp, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, tôi rất thường nghĩ đến những ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney năm 2008, nơi chúng ta đã sống một đại lễ đức tin. Trong đó, Thánh Thần Chúa đã hoạt động mạnh mẽ, tạo nên tình hiệp thông nồng nhiệt giữa tất cả những người tham dự đến từ các nơi trên thế giới. Đại hội ấy, cũng như những đại hội trước đó, đã mang lại những thành quả dồi dào trong cuộc sống của nhiều người trẻ và toàn thể giáo hội. Bây giờ chúng ta hướng nhìn về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây, sẽ diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011. Hồi năm 1989, vài tháng trước cuộc sụp đổ lịch sử của bức tường Berlin, cuộc hành hương của giới trẻ đã dừng lại tại Tây Ban Nha, tại Santiago de Compostela. Nay, giữa lúc Âu Châu đang rất cần tìm lại căn cội Kitô của mình, chúng ta hẹn nhau ở Madrid với chủ đề bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Vì thế, tôi mời gọi các bạn hãy tham dự biến cố rất quan trọng này đối với giáo hội tại Âu Châu và giáo hội Hoàng Vũ. Và tôi muốn rằng tất cả mọi người trẻ, cũng như những người cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, những người do dự, nghi ngờ hoặc không tin nơi Chúa, cũng có thể sống kinh nghiệm này, một kinh nghiệm có thể là quyết định đối với cuộc đời của họ. Đó là cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh và hằng sống, cảm nghiệm tình thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời nhập đề như vừa trích, Đức Thánh Cha nhắc đến những khát vọng lớn nhất của các bạn trẻ như sau. Mỗi thời đại và ngày nay cũng vậy, nhiều người trẻ cảm thấy ước muốn sâu đậm, mong cho những quan hệ giữa con người với nhau được sống trong sự thật và trong tình liên đới. Nhiều người biểu lộ ước muốn xây dựng những quan hệ thân hữu chân thực, được biết một tình yêu đích thực, thành lập một gia đình hiệp nhất, đạt tới một sự ổn định bản thân và an ninh thật sự, có thể bảo đảm cho họ một tương lai thanh thản và hạnh phúc. Thật vậy, nhớ lại thời thanh xuân của tôi biết rõ rằng sự ổn định và an ninh không phải là những vấn đề làm cho tâm trí người trẻ bận tâm nhiều nhất. Tuy việc tìm kiếm công ăn việc làm để được ổn định là một vấn đề quan trọng và cấp thiết, nhưng đồng thời tuổi trẻ cũng là tuổi tìm kiếm một lý tưởng cao cả cho cuộc sống. Nghĩ lại những năm bấy giờ của tôi, chúng tôi chỉ muốn không bị mất hút trong những quy luật của một cuộc sống trưởng giả. Chúng tôi muốn những gì là cao cả, mới mẻ. Chúng tôi muốn tìm được cuộc sống trong sự cao cả và đẹp đẽ của nó. Chắc chắn điều đó cũng tùy thuộc tình cảnh của chúng tôi. Trong thời độc tài Đức Quốc xã và chiến tranh, có thể nói chúng tôi bị nhà cầm quyền thống trị hồi đó nhốt kín. Vì thế chúng tôi muốn ra ngoài để hưởng không khí trong lành và tiếp xúc với những tiềm năng rộng lớn của con người. Tôi tin rằng, theo một nghĩa nào đó, cái đà tiến ấy thúc đẩy ra khỏi thói quen vốn hiện hữu trong mọi thế hệ. Một điều thuộc về tuổi trẻ là ước muốn một cái gì cao cả hơn sự đều đều thường nhật của một công việc ổn định, và khao khát những gì thật sự là cao cả. Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ chóng qua, nó tan biến khi người trẻ trở thành người lớn? Không phải vậy, vì con người đã được sáng tạo thật sự cho những gì là cao cả, là vô biên. Tất cả những gì khác đều là bất cập, không làm mãn nguyện. Thánh Augustino có lý khi nói, con tim của chúng con không được nghỉ yên, bao lâu nó không được an nghỉ trong Chúa. Ước muốn một cuộc sống cao cả hơn là một dấu hiệu cho thấy sự kiện Chúa đã sáng tạo chúng ta. Chúng ta mang dấu vết của Ngài. Thiên Chúa là sự sống, và vì thế mỗi thụ tạo đều hướng về sự sống. Một cách độc nhất và đặc biệt, con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, nên con người khao khát tình yêu, niềm vui và an bình. Vì thế, chúng ta hiểu rằng có một sự mâu thuẫn khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, loại bỏ Ngài có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy, và chắc chắn sẽ bị mất sự sung mãn và niềm vui. Thực vậy, thụ tạo không có đứng tạo hóa thì sẽ tàn lụi. Trích số 36 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Nền văn hóa hiện nay, tại một số miền trên thế giới, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng loại trừ Thiên Chúa hoặc coi đức tin chỉ là một chuyện riêng tư, không ăn nhầm gì tới đời sống xã hội. Trong khi tất cả các giá trị làm nền tảng cho xã hội phát xuất từ tin mừng, như cảm thức về phẩm giá con người, tình liên đới, lao công và gia đình, người ta nhận thấy một sự che khuất Thiên Chúa, một sự mất trí nhớ, thậm chí một sự chối bỏ thực sự đối với Kitô giáo, và một sự phủ nhận kho tàng đức tin đã lãnh nhận, đến độ có nguy cơ đánh mất chính căn tính sâu xa của mình. Vì thế, các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy tăng cường con đường đức tin của các bạn nơi Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Các bạn là tương lai của xã hội và giáo hội. Như Thánh Tông Đồ đã viết cho các tín hữu Kitô thành Côlôse, điều thiết yếu là có những căn cội, những nền tảng vững chắc. Và điều này đặc biệt đúng ngày nay, giữa lúc nhiều người trẻ ngày nay không còn những điểm tham chiếu vững bền để xây dựng đời mình, và tình trạng này tạo nên một sự bất an trầm trọng. Chủ thuyết duy tương đối trong xã hội ngày nay cho rằng tất cả đều có giá trị như nhau, và chẳng có sự thật hoặc điểm tham chiếu tuyệt đối nào cả. Chủ thuyết ấy không tạo nên tự do đích thực, nhưng gây ra sự bất ổn, thất vọng, thái độ xu thời theo một mốt thời trang hiện tại. Là những người trẻ, các bạn có quyền được nhận từ các thế hệ đi trước những điểm tham chiếu rõ ràng để chọn lựa và xây dựng cuộc sống của các bạn. Như một cây non cần có một sự nâng đỡ bảo vệ trong thời gian cần thiết để bén rễ, để trở thành một cây cứng cáp có khả năng mang lại hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời nhập đề và số 1 của sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ thế giới nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ được diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm nay. Thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp số 2 và số 3 của sứ điệp này. Trong đó, Đức Thánh Cha giải thích về chủ đề của sứ điệp là bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, đặc biệt đề tài hôm nay, những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Nói ít hay nói nhiều có lẽ chưa phải là vấn đề nan giải, mà là nói như thế nào, nói cái gì. Điểm then chốt là chúng ta cần chú ý sao cho lời của chúng ta phải luôn luôn là lời đẹp, lời chúc lành. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua hai mặt của ngôn từ, lời chân thật và lời gian dối. Thông thường, ai cũng quý, cũng thích lời chân thật. Chân tình tạo sự thoải mái và làm cho con người gần nhau. Tuy nhiên, có khi chúng ta trở nên lệch lạc, không biết trân trọng lời ngay thẳng, mà lại nghiêng theo lời nịnh hót. Tại sao vậy? Dường như khi tiếp xúc với tập thể nào, tôi cũng nghe đề cập đến chủ đề nịnh hót. Vì thế, nhân đây xin được nhấn mạnh đến khía cạnh này. Theo chủ quan, đây là một loại bệnh mãn tính của nhiều tập thể. Việc nịnh hót thường không đi trong sự thật. Người nịnh hót, khôn khéo, biết đánh đúng chỗ yếu của mỗi người, là cái khát khao được người ta tôn thờ, coi trọng, đánh giá cao, nâng lên chính tượng mây. Mà đã là mây, thì thực chất của nó là đổi thay, là tiêu tán, là biến thiên, chẳng gì vững bền. Nhưng dù sao, chúng ta phải công nhận rằng, nhu cầu được thừa nhận, được đánh giá cao, là nhu cầu chính đáng của con người. Tiếc nổi là những người dùng phương tiện nịnh hót thường cường điệu hóa, không dựa trên sự thật khách quan để đánh giá đúng. Nịnh hót là lời làm lung lạc người nghe bằng cách đánh vào chỗ yếu của họ, coi mình quan trọng. Từ hót đi sau từ nịnh thật rất ý vị. Hót là ca, mà dân ta nói ca là làm cho khuếch đại, quan trọng hóa, không còn đúng như thực chất của nó nữa. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự việc bị lệch lạc, méo mó, biết bao lần nước mất nhà tan cũng vì nịnh thần. Sao chúng ta chưa sáng mắt ra nhỉ? Lời nói thật chẳng ai màng, lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao. Đạo đức giả đời đề cao, người chân đức thật, ngút đầu gian trung. Hoặc câu nói, kẻ nịnh bợ sống khom lưng, dáng khúm núm, miệng bích bưng lọc lừa. Trên dân khói, dưới làm mưa, thường đội hạ đạp cho vừa túi tham. Người nịnh chi phối người khác bằng cái miệng của mình, bằng những lời bốc thơm để được lòng. Nhưng động lực chính là để lôi cuốn người nghe nịnh làm theo hướng mình muốn. Người nịnh thường để lấy lòng, hầu lôi cuốn người nghe về phe mình, để họ bao che, nâng đỡ khi cần. Việc nịnh hót này là một hình thức tiệm ô dù. Người nịnh vô hình chung là người điều khiển người khác bằng con đường thiếu ngay thẳng. Vì thế người nghe nịnh là người tiếp tay với sự xấu. Khi có ô dù và được bao bọc nâng đỡ, người nịnh thường dựa thế người trên hay người có quyền để hiếp đáp kẻ khác, thượng đội hạ đạp. Ảnh hưởng của ngôn từ bao gồm hai thực tại song song như thiện, ác, ngày và đêm. Ngôn từ mang những ý nghĩa khác nhau. Làm sao chúng ta phân biệt? Thật ra, mỗi loại lời đều có mục tiêu và ảnh hưởng riêng. Thông thường, ai cũng quý, cũng thích lời chân thật. Chân tình tạo sự thoải mái và làm cho con người gần nhau. Tuy nhiên, có khi chúng ta trở nên lệch lạc, không biết trân trọng lời ngay thẳng, mà lại nghiêng theo lời nịnh hót.
Trên đời này, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa là hy vọng chúi con, đời con sống nương nhờ, dẫu bao năm dài từng ngày chẳng phải. Chúa hằng ấp ủ đời con, dù đời con khó thác nơi ngài, sẽ không lo ngài bước đường ngày mai. Niềm cậy trong Chúa chính là lẽ sống, con bước trong an bình, vui sống trong ân tình, vì Chúa hằng giữ gìn. Bao khó khăn trong đời Chúa dân hằng đỡ nâng.
Con luôn tin giữa cánh đời trôi nổi, kiếp sống chơi vơi, Chúa dân hằng dẫn lối qua cuộc đời tâm tôi, đang dẫn đưa nhân loại đi tới trời đất mơ.
Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ chúng ta cảm thấy chán chường, bước đi trong cuộc đời một cách vô vọng không? Đó là lúc chúng ta nên nghe lại câu chuyện sau đây của người đàn ông bán nến. Có một người đàn ông rất nghèo, chuyên làm nến để bán, và chỉ sống một mình. Ông rao bán cả ngày, chẳng có ai mua. Vốn là người sống khép kín, ít giao thiệp với mọi người. Cứ tối đến, ông đóng cửa lại, than vãn buồn phiền về số phận của mình. Dần dần, ông đi đến tuyệt vọng. Ông nghĩ nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông đang quyết định thực hiện suy nghĩ đó, thì đột nhiên có tiếng nói. Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến? Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ hỏi, ai đó? Người giấu mặt trả lời, ta là một vị thần, nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi, và ngọn nến ấy sẽ đem hạnh phúc đến cho ngươi. Người đàn ông lưỡng lự một lát, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ông ta cảm thấy vui hơn trước ánh nến lung linh. Suốt ngày, ông chỉ chăm sóc cho ngọn nến đó cháy sáng, nhưng rồi ngọn nến ấy cũng tàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, niềm tin yêu cuộc sống của ông cũng lụi dần. Rồi một hôm, ông hoàn toàn cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng hỏi. Ngươi khóc lóc điều gì? Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của ngươi. Nói rồi, vị thần biến đi. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là nguyên lý đầu tiên, nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những hành động cụ thể. Đó mới là điều phải làm, mới có được kết thúc tốt đẹp. Nếu người đàn ông kia cứ đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than vãn về số phận, thì được ích gì? Và suốt đời ông sẽ sống trong cảnh tối tăm buồn chán. Sống là phải biết hy vọng, vì hy vọng giúp chúng ta lướt thắng sự tẻ nhạt buồn chán, vượt qua nỗi cô đơn sợ hãi. Sống không hy vọng, không lý tưởng, không niềm tin, khác nào con thuyền trôi vô định trên dòng sông không biết đi về đâu. Đọc tập sách Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, chúng ta mới thấm thía niềm hy vọng cần thiết biết bao. Suốt 13 năm sống trong cảnh tối tăm, cô đơn của nhà tù, vị mục tử càng cảm nghiệm sâu xa hơn, Chúa chính là ánh sao hy vọng. Lúc đó, con người mới thấy cần một chút tia nắng mặt trời, cần một lỗ nhỏ để hít thở không khí, cần một lời động viên an ủi, cần một sức mạnh để nâng đỡ. Chính khi mất tất cả, chúng ta mới biết bám víu và cậy trông vào Thiên Chúa. Cuộc sống trong lao tù như tê liệt, bị rơi vào khoảng trống mênh mông, con người càng cảm nhận hơn giá trị của hy vọng. Vinh dự thay, Giáo hội Chúa vẫn còn những con người biết thắp sáng cuộc đời này bằng ánh nến của niềm tin, chứ không ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, không đánh mất lối đường dẫn đưa về miền hạnh phúc. Cuộc sống hôm nay còn quá nhiều bóng tối của sự chết, của hận thù, chiến tranh, nghèo đói. Mỗi người chúng ta hãy thắp sáng ngọn nến của mình và làm cho ánh sáng ấy lan tỏa đến mọi người, mọi nơi bằng cử chỉ yêu thương, bằng sự quan tâm và chia sẻ. Nếu chúng ta vẫn còn than thân trách phận, còn chìm vào bóng tối, thì đó là lỗi của chúng ta. Sẽ không có vị thần nào, không có Thiên Chúa nào cứu ta được nếu ta không thực sự khao khát và mong muốn. Như Thánh Augustino đã quả quyết, Chúa dựng nên chúng ta không cần có chúng ta, nhưng Chúa không thể làm cho chúng ta nên thánh nếu chúng ta không cộng tác. Vì vậy, Chúa cần sự cộng tác của chúng ta để danh Chúa được mọi người tin nhận, để tình yêu thương của Chúa được hiển hiện một cách sống động trong cuộc sống của con người. Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không được dừng chân quỷ mị, mà phải dấn bước luôn mãi, dẫu cho có đau khổ tái tê. Cuộc đời là phải luôn chiến đấu, không phải với ai khác, mà là với chính mình. Và cuộc chiến đấu nào thì cũng đầy những trầy xước, thương tích, nhưng niềm tin sẽ vượt thắng tất cả. Thật hạnh phúc cho chúng ta có Thiên Chúa là niềm hy vọng tuyệt đối. Thân phận con người là giới hạn mong manh, hay thay đổi và đầy những thiếu sót. Chúng ta nhìn lên Chúa là niềm hy vọng có thể biến đổi cuộc đời ta. Ngài thắp sáng cuộc đời ta bằng ngọn lửa tình yêu nồng cháy, nuôi dưỡng ta bằng thánh thể và luôn tạo cơ hội để sống trong niềm vui đích thực. Chúng ta có thể bị tước đoạt tất cả, nhưng không bao giờ để mất niềm hy vọng. Vì như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã khẳng định, người Công giáo phải là ánh sáng giữa đêm tối, là muối giữa thối nát và là niềm hy vọng giữa một nhân loại còn đầy thất vọng. Yêu Chúa là yêu trần gian, say mê Chúa là say mê trần gian. Hy vọng ở Chúa là hy vọng trần gian được cứu rỗi. Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, có những lúc chúng con đã đánh mất niềm hy vọng chỉ vì chúng con lười biếng, ích kỷ, không chịu thắp sáng cuộc đời mình. Đã có những lúc chúng con mệt mỏi chán chường, không còn muốn bước đi nữa. Chúng con lê đôi chân nặng nề vì không chịu hướng nhìn lên Chúa. Xin cho chúng con đủ niềm tin, còn chút niềm hy vọng, dù mong manh như làn khói, để chúng con có đủ sức thắp sáng cuộc đời mình trong tình yêu của Chúa. Amen.
Một mình Chúa cho con niềm vui sống, không có ai trên đời, không có chi rằng người, chỉ có Ngài tuyệt vời, vì đã cho nhân loại chính con Ngài dấu yêu.
Xin cho con những một niềm tin tưởng, biết sống yêu thương, biết góp phần với Chúa xây dựng cuộc sống mới, nên chứng dân hy vọng như Chúa hằng chờ mong.
Chúa là hy vọng đời con, đời con sống nương nhờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.